không may thế nhưng còn được vượt qua
bình thanh tôi từ đó
tới lớn hơn hai trăm mấy tuổi nữa
hỏi không làm sao làm để Đức Quan Âm được. Đức Quan Âm mà nghe ai mà làm như vậy đó, ngài là trái lòng thương lắm, thương là bởi vì họ đã đọa lạc mê muội rồi, còn mình là người đã tạo thêm. Do đó cho nên từ đợt sống này qua đợt sống kia cứ tạo mà không có tạo được đâu. Các nghĩa là để cho tỉnh, để cho tỉnh. Mà chính các nghĩa mình cũng phải lấy cái tự tánh của mình các nghĩa, chứ đừng cho nó xuất vọng. Đừng có hơn thua, hiểu không? Hơn thua các nghĩa là rất nhiều người các nghĩa, nhưng mà mình muốn mình lắm nước người ta. Cái người ta cũng là cái vọng thứ gì? Cái tự xâm phận thứ gì? Xong đó lại bổ nặng hơn nữa. Rồi còn nếu mà trong khi các nghĩa là bình tĩnh, bình tĩnh tức là lấy một cái lý, gọi là cái chân lý đó, để mà các nghĩa biết đâu bên kia người ta cũng kêu là người ta cũng gì cũng thức tỉnh. Nhưng mà cái đó không phải là dễ, bởi vì nếu người bên kia dễ ngộ thì nói được, còn nếu mà cái vô minh của họ còn bao phủ á, thì giả sử mà Đức kêu là thiên lâu mà xuống mà cái nói thì họ cũng lại em xuống địa ngục xuống à. Tôi không sợ, thì không chịu cái thứ đó mình xa nhà đi, xa nhà. Thế nên quả báo lửa dữ, ác nghiệp lửa dữ, phiền não lửa dữ, thiếu bốn chữ phiền não lửa dữ đó nè, đi được. Quả báo lửa dữ là một nè, ác nghiệp lửa dữ là hai nè, phiền não lửa dữ là đều không thể đốt được. Phải không? Nếu mà mình chậm đứng như vậy rồi thì có cái gì đốt mình được? Là tại vì mình không chậm đứng. Đó. Đấy, giờ đó mà xong rồi nào
thầy
có là
thấy bên trong
thì
nghe bên trong
được
thì những
cái
mà mình biết
à, đó,
mình
được. Là
mình thấy bên trong
mình
đã
được thì học từ từ cứ theo trong đó mà đi tới quả báo lửa dữ phết nè, ác nghiệp lửa dữ phết nè, rồi tới phiền não lửa dữ đều không thể đốt mà đó, đó là lửa. Tại sao mà nói niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà vào trong lửa, lửa không cháy là cái nghĩa thì lý nói như vậy đâu. Nếu tâm chúng ta mà dứt hết cái quả tánh rồi, thấy nghe tự như thì có cái gì mà bị đốt nữa. Cái ý muốn nói thiêu đốt đây á, là nói cái lửa lòng nhiều hơn là cái lửa đời. Lửa đời giả sử có đốt cháy á, là cháy cái xác thân này một xác thôi, nhưng mà những cái gì đinh theo cao cả của mình còn nguyên. Chỉ sợ là sợ cái đốt hết cái kêu là những cái gì ở trong con người, trong của mình á, tất nhiên là thân tâm tâm nè, tánh là những cái đó nè, có cái lửa đó quan trọng. Chứ còn cái lửa bên ngoài cái gì mà còn đâu. Giả sử mà có cháy thân mạng này thì cái thân mạng kế tiếp đây mình sẽ thành thánh, sẽ chuyển thánh. Nếu mà mình chứng được kiến văn giác chi một cách bình thường còn được. Cho nên đó là cái vô quý thứ hai, độ được chúng sanh và bà đang sẽ phải dừng đọc tiếp này. Độ được chúng sanh khi lâm vào nạn lửa, lửa không thể cứu được. Lửa đây là phần nhiều là nó lửa tắt kiến văn giác kiến đó. Người đã như vậy rồi thì không có sợ đâu, sợ cái gì sợ chết. Nhưng mà tôi nói đó, mà nếu mà được như vậy rồi cái chết nhẹ như nó phẩm, không chết sống thì chết mười lần. Nếu mà mình sống mà sống với cái giác ngộ, sống với một cái sáng suốt, sống một cái giải thoát thì nên sống. Còn sống mà bị vô minh, sống mà để tạo tội, sống mà để gây ác nghiệp thì tốt hơn là vãng sanh sống không tội, ở đập lắm nó vô minh. Cái lý nó như vậy đó.
Không?
Rồi. Bây giờ tới cái pháp phổ ý thứ ba, nước chìm, nước chìm.
Quan sát tiếng nghe, độ được chúng sanh khi lâm vào mạng nước chảy mạnh cũng không thể tắm chìm. Bây giờ giải thích cái số 34 đó nè. Quan sát tiếng nghe trở lại. Trở lại các bạn, trở lại cái tánh đó. Tại sao hồi nãy giờ đó phải
quán sát cái tiếng nghe đưa lại từ tánh, chứ không phải cái tiếng nghe đó mà ở trong bụng nghe đó, trong tâm nghe nó như vậy, trong bụng nói đó. Văn căn thuộc thủy, văn căn cái căn nha, ở trên kia là cái tiếng văn khác còn cái này, văn văn căn thuộc thủy ở trên tiếng căn là bắt tiếng văn tiếng căn, thế tiếng căn thuộc thủy đây là văn căn, chứ văn căn thuộc quỷ còn ở trên là kiến căn thuộc quả, tất nhiên là cái gốc của cái nghe là thuộc thủy, thủy và cái gốc của cái thấy á thuộc về quả. Thấy cái lỗ hạ quả trong đó lên nghe một cái là thì thôi như là gì nó đốt cặp đèn hết phải biết, phải biết mà thành thùng. Văn căn thuộc quỷ cùng tất cả thủy tánh thông nhau. Đó. Cùng tất cả cái tánh nước, cái tánh nước của ta cho chúng ta. Mình ở đây, ngay ở trong cái hư không mà mình vô, thở hít đây nè, nó cũng tất cả chất nước. Đó. Nếu không có thì cũng được không được. Để cho chị cho nó tứ đại, nó mang mát hết á. Có hết, ví dụ như trong gỗ, trong này, bất cứ một cái gì mà nó còn đương duy trì được cái bản chất của nó là điều có thứ này. Hiểu được chưa? Quán tính nghe xoay lại, bây giờ phải làm sao? Mẫu một cái gì nghe mình xoay lại, đừng có rơi buông ra ngoài gì. Từ xưa, từ vô thủy tới bây giờ, mình đã nghe ra ngoài gì. Bây giờ mình phải nghe lại gì để cho nó hợp với cái sự tánh. Hư minh tạm tịch, có phải cái chữ đó dịch cũng nổi. Hư minh là như thế nào? Hư là như hư không. Mình là sáng suốt, cái sáng của mình làm sao nó sáng như hư không. Chỗ nào cũng sáng chiếu, gọi là hư minh. Tạm tịch, tạm là nó vắng, tịch là nó nặng. Tạm tịch là tạm dịch cái nghĩa việc mình là vắng, cái chuyện vắng là không quá không đủ. Nghĩa là chiếu mà thường soi, soi mà thường chiếu, vắng mà thường soi, soi mà thường vắng. Nghĩa là cái tánh phải làm sao cho nó được kêu là linh động. Khó lắm, cái nghĩa là vậy đâu. Thế nên quả báo nước, nước ác nghiệp, nước phiền não đều không thể nhận chịu. Mình bị nước phiền não, nước ác nghiệp nó nhận gì mà là tại vì hằng ngày đây mình kêu là thông suốt với những cái nước đó, nước phiền não, nước ác nghiệp, nước vô minh, nước quả báo đó, diệt trừ nước vọng chiếm cõi thì để lên bờ giác kia vậy, cho đến cõi Bồ Tát vẫn còn đi đến như thật dễ đời đó. Tới tinh văn viên giác, tới các cái quả vị đó vẫn còn nước vô minh thì hoặc là một cuộc vô thường chánh đẳng chánh giác quan với là hoàn toàn giác ngộ. Tuy nhiên mình cứ tu tập lần tập thì nước thì là nói cho cái gì? Nước thì đây là nói cho cái nước quả báo nè, cái nước ác nghiệp là nước phiền não nè, không thể nhận tiền được. Nếu mà mình đã có nghe trọn về sự tánh rồi, đem cái đó diễn tả thành văn tự, nó là nước, chứ không phải người đời cứ nghĩ nước là như nước sông Sen hay nước sông Mạc, không phải như đâu. Và giả sử nếu mà nó quả thiệt nước đó đi nữa mà người đã hiểu đạo rồi, hiểu đạo rồi thì mình nhảy xuống đó, giả sử nó tắt thở đi nữa, cái đó là cảnh quan, là nó mất cái cảm, nó mất cái sáng này là của tứ đại rồi, trả lại như là tứ đại một chút sau. Nhưng mà cái tánh chứ là cái văn căn kia trọn vẹn còn nguyên. Tất nhiên là những vị mà như vậy đó là bỏ cái sắc thân đó là hiện thánh được chắc chắn. Còn nếu mà còn sống như nãy tôi nói, sống có phượng, không có giác ngộ, không có giải thoát, không có tự tại gì mà rồi thời gian tới dẫn tới cho mình 5 giờ nữa ha, có cái đó 2-3 cái pháp vô quý mà nó về rồi. 3-4 là quỷ hại, quỷ ngày cho lên quy mà nó hỏi liền quỷ hại trừ tuyệt vọng tưởng, hay trừ tuyệt vọng tưởng. Vọng tưởng là ma quỷ đó, vọng tưởng này vọng tưởng nọ đó, tâm không sát hại đó, tâm không bị sát hại.
năm tập tháng độ được chúng sanh có lâm vào nước quỷ, lâm nha, lâm tức là trở vào nước quỷ, các loài quỷ không thể hiện tại. Dầu một cho người đó có một cái tâm niệm mà tâm niệm tốt, nó không có cái tâm sát hại, không có cái tâm vọng tưởng, thì vào trong cái nước quỷ la sát đi nữa, thì những loài quỷ la sát đó, bởi vì ở tuy là bên ngoài họ hiểu thân quỷ la sát, nhưng mà bên trong họ cũng còn có hồn giấm nóng đấy, là mà hễ họ thấy cái điện lực của mình chiếu lại tới họ, thì cái điện lực này án của họ nó sẽ dán đi, rồi cái điện lực lành của họ nó sẽ thông cảm, cho nên nhiều khi mà cái điều đó thì cũng có nhiều cái chứng thực cụ thể đó. Có những cái người họ gọi là những cái đường mà đi đến chặt, tức khi mà đối với cái phía khác là cái chết nhau, mà nhiều khi mà họ trở, khi mà họ đã quy thuận đầu, hãy giơ tay đầu hàng, họ trở về, chứ là họ quá định. Đến một người mình đến một cái nước quỷ la sát, một cái nước ác độc, gọi là nước ác độc đi, mà nếu mình có hồn tâm hướng thiện, mình biết tâm mình cứ cái mà nguy hiểm là tâm mình còn đầy vọng tưởng, tâm mình không có bớt cái sự sát hại, do đó cho nên quỷ nó mới quỷ là gì, là vọng tưởng, quỷ là gì, là sự sát hại. Cái lý nó như vậy. Về cái pháp vô ý thứ năm, đa binh tức nghĩa là chặt chả, đao là dao, binh là binh bị. Hai cái chữ đa binh là để nói về chặt chả. Quân tập tấn nghe vi diệu, chế phục sáu căn. Lúc nào sáu căn mắt tai mũi lưỡi tâm ấy mình cũng chế phục và làm chủ nó. Đồng với tiếng nghe độ được chúng sanh khi bị nạn quân dao. Thì quân đao gao dao gãy từng đoạn, gươm chém như chém nước, lại cũng giống như thổi ánh sáng vì không thể chuyển động vậy. Cái số tánh nghe ba mươi năm diễn đó bây giờ giải dưới nè, tại sao gọi là trừ tuyệt vọng mà quân tập tánh nghe, ví dụ quân tập tánh nghe ở trong kinh Lăng Nghiêm Chánh Mật, Chánh Mật đây là trong kinh Lăng Nghiêm Chánh Mật, Chánh Văn á, đã nói quân tập tánh nghe, tức là khi nghe phải xoay vào tâm, xoay vào tâm á thì bản giác mới thật nghe đó, thì từ đó mới giác ngộ, mới hiểu biết, mới thật là nghe. Trong quân vọng văn trở thành phần tánh chân văn vậy, nghĩa là ở trong nó quân tập cái vọng văn mình nghe ở ngoài còn nhiều to, nhưng mà nhờ cái vọng văn đó để mình trở thành, mình chuyển thành cái thuần tánh, trở thành chân văn. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe cái tiếng nói ra, nghe kinh, nghe kệ, thì mình nghe không nhiều, nhiều khi mình dùng cái vọng để mình nghe. Cũng có nhiều khi những cái người giảng có cái vọng để mình giảng, nhưng mà mình lầm những cái vọng đó mình bỏ đi. Nên cái chỗ khác có câu tôi là y pháp bất y nhân, mình nghe pháp là mình y theo giáo pháp mình hành, từng hành y theo người giảng. Người giảng có thể là đúng, có thể là không đúng, nhưng mà mình có cái nghe hiểu biết của mình đó, mình pháp học tập. Tôi mới nghe mình rất đầu nhận rằng ở đây còn thiếu một đoạn nữa, chấm chỗ cái chấm này, một căn đã trở về, một căn đã trở về thì sáu căn giải thoát, một căn đã trở về đi vô thì sáu căn giải thoát. Chấm. Toàn thân dứt sạch quả hại vậy, toàn thân dứt sạch quả hại vậy. Một, đọc lại cái đoạn mà mới, một căn đã trở về thì sáu căn giải thoát. Có nghĩa là như thế nào? Khi mà một căn mắt mũi mà hãy mình giác ngộ rồi, mình thâu được rồi, mình hàng phục nó rồi á, thì mấy căn khác nữa. Mà một căn chưa hàng phục được thì các căn khác. Toàn thân dứt sạch quả hại thì lúc bây giờ cả một cái bản thân mình coi như là dứt những cái sự quả hại, cho nên ngộ một thân đến một căn đi rồi. Đó là nói về chữ số
và tâm nạn bây giờ tới cái pháp vô quý thứ sáu ác quỷ. Quân tập lắng nghe tinh minh, tinh minh là tinh tường sáng suốt, sáng suốt cả pháp giới, dĩ nhiên các thứ đen tối không tồn tại. Như vậy là các cái gì không có cái gì cuốn hoặc mình được, không có cái gì mê hoặc mình được, không có cái gì ngàn ngắm mình được. Độ được chúng sanh bị gặp các loài ác quỷ, thêm chữ các loài chiếu sự ác quỷ. Độ được chúng sanh bị gặp các loài ác quỷ. Ác quỷ đó là như quỷ gì? Như Dạ So là một nè, La Sát là hai nè, Tu Bằng Tà là ba nè, Tỳ Xá Già là bốn nè, Phú Đơn Na là năm nè, vân vân. Nhiều lắm nữa. Không thể nhiễu hại. Dầu có đứng sát họ, họ cũng không thấy. Cái người mà cái tâm khi mà đã hàng phục lâu á, thì đòi ác quỷ không bao giờ làm gì được. Đây là cái số mấy? Số 30. 36, quý vị coi cái số 36 dưới không? Quỷ là sát là 1, Lô Bạch Trà là 2, Tỳ Xá Trà là 3, Phú Đơn Na là 4. Cái chữ là sát các dịch là thả quý, là cái loại này đáng sợ lắm. Với đáng người. Cô Bạch Trà dịch là hiểm quỷ mị. Tất nhiên là cái loại quỷ này á, thì rất là... gì đó? Cái điểm này tất nhiên là chỉ cho cũng như gian tá quỷ mị, nghĩa là nguy hiểm vô cùng. Điểm quỷ mị Tây Xá Trà dịch là quỷ hám tinh khiến, tất nhiên là rút những cái tinh ma gì của chúng sanh. Phú Đơn Na dịch là quỷ nhiệt bệnh, đó là những cái bệnh nóng tóc cả đều mang tánh u ám vậy. Tất cả những cái loại đó là những cái tánh u ám. Nếu người có những tánh u mê lắm trước thì mấy cái loại tánh u mê cũng được. Chấm ở ngoài vẫn có, nhiều khi cũng vẫn có vậy. Nhưng mà thật sự mà nói á, những cái loại ác quỷ này nhiều khi nó đình đập ở trong người, trong bản tánh á, thì bây giờ phải làm sao? Nếu mà mình còn mang cái tánh u ám, u mê ám trước á, thì lâu lâu nó chuyện không phải, lâu lâu nó chuyện không phải. Thành ra bây giờ niệm Phật than tiền, tu tỉnh lại, đuổi bớt, đuổi lòng. Và là chuyển nó, nếu người nào đủ đức hạnh thì chuyển nó, cho nó tu, nó cũng trở thành tu tỉnh. Chính nó có một cái gì? Đây là hình tượng, nó ngán. Rồi, bây giờ tới cái pháp vô quý thứ thứ bảy, trong cùng đại trí cái pháp vô quý trong cùng như thế nào? Tính nghe viên diệu, nghe các tròn đại quan sát tính tiếng trở lại bên trong, cái tính của tiếng trở lại bên trong, lìa hết vọng tầm, độ được chúng sanh thoát khỏi trong cùng thiền xích. Số 37 là giải đó. Quán tính trở lại bên trong là như thế nào? Ở trong bộ chú giải nói như thế này. Trong bộ chú giải á, tính của tiếng hoàn toàn tiêu, tức là cái tánh của cái tiếng mình nghe hoàn toàn tiêu, thầy tâm không có hệ lụy, mà là tánh mức độ vô tán thôi. Chúng ta có thể đó, quán tính nghe vào trong thì ngoài không sao động. Ở ngoài làm thì không thấy là tâm, gọi là cũng như là bản thân. Nên gom cùng tự thoát khỏi bản, có gì mà sợ. Khi mà con người đã có cái đặc tính như vậy, cho nên cái vấn đề như là có vấn đề tù tội này, nếu người mà hiểu được đạo lý là họ không sợ. Nhiều khi vô trong đó người ta đổ đi, người ở đó vô đó là nhà tu chứ pháp hành độ nam học á, có nhiều người đang phát nguyện ta vô đó mà ta có sợ nó nhé. Cho nên ở nhiều khi mình ở xa mình nghe nói là các vị thượng tọa, các vị đại đức, vị chuyện này chuyện kia, cho nên bị ở tù ở này cái nào nhé, thì chính đương sự mà những người người ta chịu đạo cao rồi, có thể vô tâm cũng
quên cho cái độ chỗ cho nó tổng trong cái cộng cũng luôn ngày đại bi tâm tạng chứ cứ bỏ nó ra nó là được.
Rồi bây giờ tới vô lý thứ
9, tham dâm quân
hả
tám quân
long cộng
trăm lần
chặt cốt rồi
sau tám chặt cốt rồi chặt cốt chuyển tiếng nghe tròn đủ trở thành đại lực. Bây giờ khi mà cái tiếng nghe tròn đủ rồi đó trở thành đại lực, cho nên mới tôn xưng Đức Phật là một bậc đại hùng đại lực, rồi mới đại quý. Còn mình thì chưa hùng lực, hùng lực của người đời đó là cầm giáo cầm mát, hùng lực của người đời là thăng cái áo mưu này kế nọ, cái sức mạnh đó sức mạnh không bằng cái sức mạnh trung tâm, sức mạnh trung tâm mới chịu là đại hùng đại lực đó. Đó là bên trong ha. Làm thương độ được chúng sanh vượt qua các con đường có giặc cướp nguy hiểm. Bây giờ tới số 38, chuyển tiếng nghe tròn đủ tâm chánh mạch nói, là nghe chánh mạch nói chuyển tiếng tức là ngoài thoát thanh trầm, ngoài thoát khỏi cái thanh trầm của tiếng nghe đi, nghe tròn tức là chứng tính cùng cực. Khi mà nghe tròn này được rồi, tới cái mức độ mà chứng được cái bản tính của mình hết sức là tròn đầy cùng cực, dung thông tất cả diệt trần thì không đối nghịch bên ngoài. Đã là diệt hết cái trần thì còn đối nghịch bên ngoài gì nữa, tính tròn thì đều được dung thông, khiến mọi người an ổn về trong tâm thì sẽ sẵn. Nói tóm lại, sở dĩ mình hiểu kinh, hầu hết những người đọc kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bổ Môn mà không hiểu được cái lý của kinh đó, là tại vì mình cứ một bên thì tính tấn để mà giảng Đức Phật ngày xưa, một bên mình cứ dùng cái tướng để mà mình hiểu, hai cái đã bị xa. Dùng tướng nghĩa là sao? Nước thì mình cứ nghĩ nước ở ngoài, lửa mình cứ nghĩ lửa ở ngoài, giặc mình cứ nghĩ giặc ở ngoài. Mà cái lý kinh thì nói những cái đó phần nhiều rồi, tôi làm không có thích tin kinh nữa. Mà trong lúc đó Phật giảng là giảng cái lý tánh, chứ không phải giảng cái sự tướng, không phải giảng hình thức, hiểu vậy hết. Bây giờ tới cái thứ 9, tham dâm quân tập tánh nghe giúp các điên đảo không bị danh sắc cướp đoạt, độ được những chúng sanh có tập đa dâm từ hẳn tham sắc dục phiền não. Trong các chúng già dễ hiểu quá. Mời tánh giận hờn, thuần tánh nghe không trầm, cảnh cảnh căn cảnh trầm căn cảnh được dung tâm. Ba cái đó là trầm nè, căn cảnh được dung tâm, không còn nói năng, không còn năng dối, năng đấu sợ đối, năng đấu sợ đối tức là có người hay đấu kẻ bị đấu, người hay nói kẻ bị nói, năng sợ là người đó, năng đấu sợ đối. Độ được các chúng sanh có tập giận hờn, ai mà ưa giận hờn là sao độ được, nào như đó cũng là đủ, yêu là khá rồi, cái gì độ đấu rồi, độ tâm giận hờn. Dứt hẳn các bệnh sân hận ghen ghét, đạo như đó mà tôi cũng rồi. 11 là si ám, muốn thấy cái pháp si ám dứt hết vận động, tâm sạch sáng suốt, thần tâm pháp giới như ngọc lưu ly, thần tâm như ngọc lưu ly, nhìn thấy ngoài cũng như ngọc lưu ly. Khi trong con người mình giác ngộ rồi, quý vị thấy cảnh nào cũng giác ngộ. Khi con người còn mê tối trong á, thì thấy cái gì cũng mê tối hết, điều đó dễ hiểu quá đi. Khi con người mà tâm hồn kêu là nó hơi nhẹ nhàng chút thôi, ví dụ nói vừa đúng luôn, đi ba căn thì thấy cảnh nào cũng ba căn. Mà lỡ đã dặn, kêu là đã dặn nhà cửa, đã dặn chỗ đó rồi, mà lỡ trước khi đi bị đổ, thấy không? thì cố gắng gắng mượn mà đi, mượn của bạn mà đi là bởi vì đã thì từ khi bước chân ra đi cho đến khi trở về cảnh nào cũng là cảnh. Nói cái câu đó để chứng tỏ là ở trong con người như ngọc lưu ly đấu hoàn tất cả cái gì cũng lưu ly, giàu thấy hay chết cũng là được. Cho nên trước hết phải lo trong nước đi, mà người đầu lo ngoài nhiều hơn là lo trong. Có thể nói 99 người là cứ chống khổ lo bên ngoài này, tôi đau khổ bỏ cho đến nỗi mà họ 50-60 năm thì chụp mình lại cái độ lo lắm, không thấy nào lo kịp nữa. Cho nên người ta có quý những người ta tập trung chú lực tầm là bỏ mình lại trong khổ trong đó. Thông suốt không ngăn ngại, hay khiến tất cả tánh chướng hồn ám các cái adika, adika thoát khỏi si mê ám chướng vậy. Adika là gì? Số 39 là cái tánh chướng hồn ám, cái chướng này nó làm cho mình phải mờ tối, mình phải ám muội, nó làm cho mình các adika trong chánh mặt nói đầy đủ kiến hoạch gọi là hôn. Người mà đầy đủ kiến hoạch, không biết quý vị học danh từ kiến hoạch hay chưa, kiến hoạch là mê làm về sự thấy kiến á, nhận định là hiểu biết là mê làm cho kiến hoạch. Đầy đủ tư hoạch gọi là ám, người mà tư hoạch là mê làm về phần suy nghĩ về phần ở bên trong đó, cái đó gọi là ám. Một bên thì hôn, một bên thì ám. Đầy đủ vô minh thì gọi là tánh chướng, tư và vô minh mất hiện học cái chú. Cho nên ngày mới gieo cái học giống là gì, đâu phải Đức Phật ra đời là Phật độ hết cho Ấn Độ đâu, cái dân mình vô minh nó bây giờ chịu mà học cái chú mà còn nó bị bán, nó cứ biết nó bước rồi nó đi cái chuyện nó còn bán lại đó. A điên ca dịch là tâm bất thiện, tức là tâm không thể là điên là cái gì nữa, cũng là tối trọng của si vậy. Nó là cái tối trọng của si, si mê á, nặng lắm, nặng lắm. Ta điên ca sao mà dịch cái chữ nó cũng sướng, nó tự nhiên nó cũng chữ hai chữ hai với hầu hầu rất là điên. Bây giờ tới cầu nam nè, cầu nam cái tháp vô quý để mà cầu nam. Thông thật tiếng nghe, nam đây là chỉ cho phước đức trí huệ, không phải là cầu nam mà cầu đứng tay như bà trời đâu, nó khổ lắm. Cái tụng trên võ môn, cái đó tôi thấy trong võ môn thì sao giờ không có ông ta cái cầu, cầu không được quý quá. Nó không thấy dễ, nhiều khi 10 người cũng cầu được 10, nếu mà mong lành lắm thì cũng cho đồng thanh tới để mà tạo được phước tiền cho cái gia đình đó. Cầu nam thâu thập tiếng nghe không động đạo tràng, thâu thập tiếng nghe không lành, không lành cũng đạo tràng động. Cải khắp thế gian không hoại quải đời, thấy chưa? Hay cúng dường mười phương chư Phật và làm pháp vương tử, độ được các chúng sanh không con. Muốn cầu sinh con trai thì được con trai đầy đủ phước đức trí tuệ. Cái câu sau đó là cũng nói về sự đó. Bây giờ qua cái giải thứ 40 nè, 40 chỗ nào đó là 40 nè. Cúng dường chư Phật, cúng Phật đủ phước, nghe pháp đủ huệ, phước huệ đủ toàn đó. Cúng Phật thì đủ phước, nghe pháp thì đủ huệ, nhưng có thể thừa kế pháp vương, có thể là thừa kế Phật được. Bởi vì nếu mà cúng Phật nghe pháp đầy đủ thì ông sống được thành Phật. Pháp vương tử là con của vị pháp vương. Rồi món giải này nè, giữ đạo nam tử mà khi đã kế là pháp vương tử là phải giữ đạo nam tử, tức là phải giữ một cái tánh đại hùng đại lực đại từ đại bi đại 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 xã, nên được cảm ứng hay sanh con trai vậy, nghĩa là như vậy đó. Do cái sự cảm ứng cho nên vẫn sanh con trai, không có nghĩa là con trai đây giống như là người đời hoàn toàn đâu, nhưng mà cũng có nhiều người tin tưởng, cũng có ứng nghiệm vậy.
nhưng mà ít lắm, không phải người nào xin được hết đâu. Bây giờ cầu nữ cái pháp luân thứ 13, sáu căn tròn sáng chiếu khắp mười phương pháp giới như một. Bây giờ theo gương đại viên không tạng Như Lai, theo một cái tấm gương sáng lớn này, đại là lớn, viên là tròn, không tạng Như Lai là chỉ cho các bản tánh, cái bản tánh mình tròn đầy sáng suốt lớn, thừa nhận và hoàn toàn lãnh thọ pháp môn chín nhiệm nhiệm của mười phương chư Phật, độ được những người không có con muốn cầu xin con gái, thì được con gái hữu tướng đoan chính nhu thuận, mọi người đều quý mến, đoan trang nghiêm chánh nè, nhu hòa thuận theo Phật tánh mà làm việc đạo nè, mọi người đều kính mến. Cũng như ở trên cầu nam là cái bản tính cho được phước đức trí tuệ, phước đức đầy đủ, trí tuệ đầy đủ, mà người phước đức trí tuệ đầy đủ đó là thiện tâm nam tử. Còn nếu muốn nói hiện thân nữ nhân thì phải đoan chính, phải nhu thuận, nhu là thân hòa, cũng là thuận theo cái Phật tánh mà làm Phật sự. Đó là chúng sanh. Bây giờ giảng cái số 41 của anh sẽ giảng sao? Thừa nhận Như Lai, tức là thừa nhận Như Lai là như thế nào? Thuận theo cái pháp môn, thọ lãnh không mất. Thừa thuận tức là khôn nghi nhu đức. Thuận là chúng ta đang thừa thuận, thuận là thừa thuận, tức là khôn nghi nhu đức, nghĩa là khôn ngoan. Chỉ nghi đây chung nghi, chúng ta nghi ngờ, chúng ta cho đây nghi hoài, không em? Nghi tức là cái chung nghi, hình nghi đỉnh đạt, ý khí cao nhà. Con người như thế đó, nhu tức là nhu hòa, tức là đức độ. Bốn chữ đó là dạng nghĩa khôn ngoan, nghi đây là hình nghi đỉnh đạt. Người trên như thế thấy giải thoát đỉnh nhu, tức là mọi việc đều mềm như tơ lụa, nhưng mà không ai cắt đứt được, không ai dễ dàng được đức thật đức thánh giữ đạo nữ nhân, cho nên hay cảm ứng mà sinh ra con gái này. Con gái như vậy đó mới xứng đáng là sanh con gái, còn nếu con gái mà nghĩ xuống đàn đời. Bây giờ tới cái pháp vô quý thứ 14 là kỳ danh ba nghìn đại thiên thế giới có trăm ức nhật nguyệt soi sáng, có những vị pháp vương tử là con của Phật và là pháp vương tử hiện ở trong cõi đời rất nhiều, số như số cát sông, như số cát trong 62 ức sông Hằng, tu chứng các pháp giải thoát, lợi mình cùng lợi người, thuận theo và tìm đủ phương tiện trí huệ để chỉ dạy chúng sinh, mỗi người mỗi pháp khác nhau, mỗi người hiểu khác nhau, mỗi pháp khác nhau, phước đức to lớn không lường không nhận. Phần con đây trở lại với Quan Âm Bạn Thế Giới Thích Ca, phần con nhờ lỗ tai làm bản căn viên thông, ngàn chỉ căn viên thông đó, phát khởi quay đức linh cảm, thân tâm màu nhiệm giáp khắp mọi nơi, giúp cho những ai đến danh hiệu của con Quan Thế Âm là một Quan Thế Bồ Tát đó, phúc đức ấy so với phúc đức thì danh các pháp vương tử rất nhiều như số cát trong 42 ức sông Hằng kia. Sông Hằng nào anh? Thầy hai phước đức đều bình đẳng. Một phước đức là chỉ niệm danh hiệu thành tâm, đúng niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đem cái phước đức đó so với cái phước đức mà phước đức thì danh này của các vị pháp dương tử nhiều như số các sông Hằng ở trong 62 ức sông Hằng đó, thì cái phước đức giữa người niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm và cái phước đức của người kia là nói như thế để làm gì? Một sự mình niệm đúng xứng đáng mà niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát công đức lắm. Bạch Thế Tôn, sở dĩ danh hiệu của con cần xứng với các danh hiệu kia là nhờ con trải qua nhiều kiếp tu hành tròn chứng pháp chân tâm viên thông, nhờ cái đó
giờ chứng được cái chân tâm kia không?
Chứng được cái chân tâm
đó. Đây là 14 pháp thí, mười bốn pháp thí vô úy ban phúc lành toàn ngữ với chúng sanh. Có nhiều lý gì không? 14 vô úy tinh anh diệt từ khổ não cứu sanh thiêu diệt thiêu phết diệt quỷ hại binh biến báo điện gông cùm ác quỷ ngài tìm cứu mất ngay giặc cướp dâm loạn thương thay trầm hờn sĩ ám tỏ hài tẩm can cầu nam cầu nữ đoan trang thì dặn quán thế cứu an trong ngoài diện thông nước tánh bản hoài mười bốn vô úy thí loài trầm mễ mặt tình thế sự khen chê muôn dân cầu cứu nề về độ tâm.
Giờ tới cái một kế nên nó bị còn dài mà hết giờ rồi mới giảng tới. Lẽ ra cái này không thể giảng được mà bị giảng rộng ở trước thì cái này cũng chỉ rõ chứ không có gì đó nữa đâu.
Theo cơ cảm hiện ra bốn đức không nghĩ bàn, theo có cảm cho nên đức quan âm có ứng, cảm ứng đạo giao mà phải giảng rồi đó. Cho nên hiện ra bốn đức không có nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, do con đã chứng được đạo viên thông vô thượng đó,
tức là chỉ các viên thông không tại đây
nên lại hay thu được bốn thứ vô tác.
Vô tác ha, bây giờ trở lại danh từ vô tác tôi đây nhắn được bạn này đó.
Diệu đức không thể nghĩ bàn,
bốn cái này không thể nghĩ bàn. Từ cái thứ nhất là gì?
Có dung nhan diện mạo nói thật đúng.
Chú làm gì? Là một cái khác sao được nhận được nhé. Cái gì các bạn phải chú nhau. À, thằng chú này chú làm gì? Nên là nhận được làm gì? Ba năm cũng là chú.
Rồi. Nhờ con chứng được tánh nghe rất dị màu, nơi tâm tánh không còn có tướng năng văn, các sự thấy nghe hiểu biết không còn cách biệt mà còn nên một bảo giác viên dung thanh tịnh, nên con có thể hiện ra rất nhiều hình dung kỳ diệu, thiết ra vô số bí mật thần tướng.
Không phải một thần tướng đâu. Cho nên ở Tây Tạng người ta có cái kêu là cái thái kêu là mantric á, hay là ta dùng là ani á, mật tôn á, thì cái thái đó cũng là một của Đức Quan Thế Bồ Tát. Đó, thế chứ, thiếu một vô số bí mật thần chúng, hiện nhiều cái tướng kỳ diệu hết, những cái tướng kỳ diệu ở phía sau này các bạn. Đó là một.
Hai, trong số đó hoạch ra, hoạch hiện ra một đầu, ba đầu, bảy đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, mười một đầu.
Thấy ngán quá. Bởi vì phải chừa cái số tương đối, cái số chẳng là cái số tương đối, bởi vì người làm người với tương đối mình khổ thế nè, thấy không? Giàu đối với nghèo, tăng đối với đen, nam đối với nữ, sang đối với hèn, nó tương đối. Bây giờ những gì mà quý chân Bồ Tát để lại là từ từ các hàng viên cái đối với nói để dạy đó, nó dễ hiểu, nó dễ thân.
Còn hiện đầu là chỉ như sau là cái giải là trong số 42 cái giải. Như vậy cho tới 108 đầu và nghìn đầu, muôn đầu, tám muôn, bốn nghìn cái đầu. Tức ca la.
Tức ca
la. Tức là 43 đầy đủ các tướng.
Đây là nói những cái phần gọi là tiêu biểu. Cái đầu nó nhiều quá, giờ ai chịu cái đầu, cái 8 muôn, 4 ngàn cái đầu tức ca la.
Hoặc hiện ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, tay thì phải là cứu đạo là phải như thế. 14, 16, 18, 20, 20, 4 tay. Như vậy cho đến 108 tay, nghìn tay, muôn tay, 8 muôn, 4 nghìn cánh tay mẫu đà la. Tức là mỗi cái cánh tay đều có mắt ống hết. Quý vị thấy cái mắt ống không?
nhiều khi á phải học bắt lắm, ví dụ như thế này nè, nhiều khi bắt một tay cũng là một cái ấm nè, tay cũng là một cái ấm nè, hay là tay nhiều cái cách lắm. Rồi muốn trừ thì bởi vì tay thường thường người ta gọi là chịu thủ tam ma đề, phải dùng cái tay bắt ấm cũng là định, tam ma đề là định, tức là chịu thủ tam ma đề tóc chỉ văn tính nhận. Hoặc hiện ra hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt như vậy, cho đến 108 mắt, nghìn mắt, muôn mắt, tám muôn bốn nghìn con mắt báo trong sạch. Hoặc khi thì từ lắm lúc hiện quay, hoặc định hoặc huệ, để cứu độ chúng sanh, đặng đại từ hạ. Tất cả những hình tướng đó là để cứu độ. Quý vị mà thấy một cái hình tiêu diệm đại sĩ diện của chúng viên, quý vị sợ rồi. Chứ đừng nói tới chuyện tới cái thăm gọi là tới mấy mươi cái đầu. Quý vị đi vô các đường nào thì mình thấy ở Việt Nam là mấy cái tướng kỳ diệm này ít ra đầu. Bởi vì thờ quý vị không dám đi chùa, quý vị ngang ngôn nhé. Vô mấy cái chùa nào mà thấy thờ sẽ sợ lắm. Cũng như con đường từ cấp mà bây giờ Sài Gòn các chùa gì mà để từ hôm qua năm nó mới đầu á, nó làm chín đầu đó, để đó không được qua năm đó, nhớ 7-8 năm nay còn để mà qua nó phải chín rồi. Trong đoạn đường nào nó thấy có đại tượng trước đầu tiên, đường từ cấp kể. Bây giờ giải mấy cái phần ở dưới 42, có gì đầu, 1 đầu, 3 đầu, bộ trường thủy giảng nói, đầu xuất hiện thánh chúng là pháp thân vậy, đầu là xuất hiện ở trong hàng thánh chúng, đó là có được pháp thân. Tay hay diệu giác là quá thân, chỉ tam thân đó. Mắt nhìn đường sáng là trí thân vậy, tức là pháp thân, quá thân và trí thân, dịch là biểu pháp. Biểu pháp hoặc là ít hoặc là nhiều đều thấy sáu căn viên thông, tùy cảm mà ứng cùng cực các tám muôn bốn ngàn, vì chúng sanh các tám muôn bốn ngàn phiền não tạm đau này, mỗi chúng ta các tám muôn bốn ngàn lỗ trong lông, mỗi người chúng ta các tám muôn bốn ngàn phiền não tạm đau. Cho nên họ nói tới tám môn bốn ngàn pháp môn á, là lấy tám môn bốn ngàn cái khác quốc đó để trị tám môn bốn ngàn để chứng minh cho mọi người. Thì Đức Quan Thế Bồ Tát này cũng hiện đủ chữ hóa để là chúng ta. Đúng á, ai còn 10 mình thì ngài trị 10 mình, ai có tới 108 thì ngài trị 108 môn không? Ý thì là bây giờ cái đức, cái đặc tính thứ hai là hình thức nhiệm màu nói thầm chú. Bây giờ hình thức nhiệm màu ở trên kia là dung nhan nhiệm màu, bây giờ hình thức nhiệm màu. Nhờ thử nghe suy nghĩ, cái suy nghĩ của con vượt ra ngoài sáu trần, cũng như tiếng vọng qua bức tường không thể bị trở ngại, cho nên chịu đựng của con có thể hóa hiện mẫu mẫu thân hình thì tụng mẫu thần chú. Hình đó chú đó đều có thể đem sức vô quý mà bố thí cho muôn loài chúng sanh. Vì thế nên quả nước mười phương như vi trần đều gọi con là vị thí vô quý. Chẳng những ở quả này đâu, mà tam thiên đại thiên thế giới hằng hà sa số thế giới đều gọi ngài là cái vị bố thí pháp vô quý. Chẳng phải là nội có nước mình đây nó không đâu. Ba là động thí khẩn cầu. Hai cầu khẩn cái gì. Con nhờ tu tập nên phát ra được, thiếu chỉ được, nên phát ra được căn tính bản diệu viên thân trong sạch. Con đi đến thế giới nào cũng đều khiến cho chúng sinh xả thân, bỏ các vật quý báu, tìm cầu sự thương xót của con. Nghĩa là thương xót tất nhiên là ngài giúp đỡ. Thì ngài bạch với Đức Phật vậy đó, ngài đi đến thế giới nào, bất cứ thế giới nào cũng đều khiến cho chúng sanh xả thân để mà tìm con đường giải thoát, bỏ các vật quý báu, và bạn luôn đi pha lên ta tự thức trong ở não tìm cầu sự thương xót của con tức là quốc độ. Về cái đặc biệt thứ tư cúng dường Phật lỡ chúng sanh, con nhờ ngộ được chân tâm hiểu biết đến chỗ rốt ráo nên có thể đem các đồ quý báu cúng dường mười phương các đức Như Lai cả đến tất cả chúng sinh trong pháp giới sáu đường. Người nào cầu vợ thì đặng vợ, ai cầu con thì được con, cầu chánh định liền đặng chánh định, mong trường thọ thì được sống lâu, như vậy cho đến cầu đại niết bàn hết thì đặng đại niết bàn. Còn cầu đã cầu được niết bàn thì đặng đại niết bàn, có cái câu nói là thì đặng đại niết bàn. 44 thầy đảng đại niết bàn, nguyên cầu tâm vô tận vô thầy đảng đại niết bàn cập hết. Bây giờ tới cái phần giải thứ 44 cái gì mẫu 43 cái thước ca la cũng dịch là bạc chiếc la, cái chữ thước ca la cũng dịch là bạc chiếc la trong tiếng Phạn á, còn tàu dịch là thủ túc hoặc cho là kim can, vậy cái chữ mà mẫu chữ